Lá thư ngỏ của 71 nhân sĩ trí thức Việt Nam được đưa ra 10 ngày sau khi 42 công dân ở thành phố Hồ Chí Minh gửi văn bản đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam để cho nhân dân thành phố biểu tình chống những hành động gây hấn, khiêu khích và xâm lấn Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc hồi gần đây. Văn bản của 42 người này còn nói rằng trong trường hợp lãnh đạo thành phố không có chủ trương, thì nhân dân thành phố thực hiện quyền hiến định của mình, sẽ tự đứng ra tổ chức cuộc biểu tình với mục đích vừa nêu. Lá thư ngỏ của nhóm 71 người hoan nghênh và đánh giá cao luật biển vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua. Nhóm này phản đối mạnh mẽ sự chiếm đoạt bằng vũ lực của Trung Quốc đối với các đảo vốn thuộc chủ quyền Việt Nam và các quốc gia khác ven biển. Lá thư ngỏ nói rằng đi đôi với việc tỏ rõ thái độ, nhà nước cần khuyến khích và tạo điều kiện phát huy năng lực của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. Điểm kế tiếp, lá thư nói rằng nhân dân Việt Nam rất quan tâm tới việc sửa đổi hiến pháp, bảo đảm thực hiện các quyền hiến định về tự do dân chủ, cần nhấn mạnh quyền tự do kinh doanh, quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, quyền được thông tin, quyền lập hội, quyền được tự do bày tỏ thái độ chính trị thông qua các cuộc biểu tình ôn hòa. Lá thư của 71 nhân sĩ trí thức tháng 7 năm nay làm nhiều người lớn tuổi ở miền Nam Việt Nam nhớ lại 18 nhân sĩ trí thức miền Nam tháng 4 năm 1960 họp tại khách sạn Caravelle ra tuyên ngôn chỉ trích quyết liệt các sai lầm của Tổng thống Ngô Đình Diệm về chính trị, hành chính, xã hội và quân sự, gây ra tình trạng bất mãn trong dân chúng, suy thoái của chế độ và làm giảm tiềm lực đấu tranh chống cộng. Tuyên ngôn nói rằng dân chúng vẫn chưa tìm thấy được một cuộc sống khá hơn hay có nhiều tự do hơn. Hiến pháp đã được lập ra nhưng chỉ có hình thức. Quốc hội tuy có nhưng những cuộc thảo luận luôn luôn được diễn ra chỉ theo đường hướng của chính quyền. Những cuộc bầu cử mang tính cách phản dân chủ, bắt chước các chế độ cộng sản độc tài. Hơn 3 năm sau khi có tuyên ngôn Caravelle, chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ. Từ California, nhà bình luận thời cuộc Trần Bình Nam, cựu dân biểu chế độ Việt Nam Cộng Hòa, nhận định rằng hai bản tuyên ngôn và thư ngỏ đều có tính cách chính trị, vì trọng tâm đều có mục đích lành mạnh hóa chính quyền để tập hợp sức mạnh của nhân dân chống xâm lăng. Một bên là cuộc xâm lăng của Hà Nội sau Hiệp định Geneva, một bên là chống sự xâm lấn của Trung Quốc.
Nhưng nếu xét về khung cảnh chính trị và tầm vóc của những vị ký tên cũng như nội dung, thì tôi thấy giá trị của hai văn bản nặng nhẹ có khác nhau. Dạ, cái bản tuyên ngôn năm 1960 gọi Tổng thống Ngô Đình Diệm do 18 nhân vật có tầm vóc và có uy tín lớn trong xã hội lúc đó. Trong đó, 11 trong 18 nhân vật kể trên từng giữ các chức vụ bộ trưởng và 4 vị từng giữ những chức vụ cao cấp khác trong chính quyền. Và cái bản tuyên ngôn đã xuất hiện như một biện cột chính trị, nêu ra cái bản chất độc tài và chính sách trị dân sai lầm của chính phủ Ngô Đình Diệm và tính cách khẩn trương của sự tồn tại của miền Nam. Tuyên ngôn Caravelle được ký chỉ mấy ngày sau cuộc nội chiến lật đổ Tổng thống Lý Thừa Vàng tại Nam Hàn, là một hàm ý rằng nếu mà không có cải tổ thì chế độ miền Nam cũng có thể bị lật đổ. Những người ký tên trong cái bản tuyên ngôn tôi nghĩ đã làm một hành động cực kỳ can đảm, vì họ biết tính mạng của họ và sự an toàn của gia đình có thể bị đe dọa. Và đúng như vậy, vào tháng 11 năm đó, sau một cuộc đảo chánh bất thành, thì tất cả 18 nhân sĩ ký tên đều bị bắt, bị tù đày và có người đã bị truy tố ra tòa. Thư ngỏ của 74 nhân sĩ trí thức vừa ký thì nhằm mục đích nêu lên tình khẩn trương của tình hình xâm lấn của Trung Quốc đối với Biển Đông, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và trong cái bối cảnh đó thì họ đề ra yêu cầu công khai hóa quan hệ thực sự giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc, và yêu cầu chính quyền Hà Nội phải có cái sức chống tham nhũng, và quan trọng nhất là đề nghị chính quyền huy động nội lực của toàn dân để chống xâm lăng. Nhưng mà thứ ngọ không có cái trọng lượng chính trị như là tuyên ngôn 1960, vì đa số cử vị ký tên tuy đều là giới trí thức, chuyên viên, cựu cán bộ, nhưng mà ở tầm vóc nhỏ, ít có ảnh hưởng đến bộ máy cầm quyền. Cái thứ ngọ có thể gây ra một tiếng vang chính trị, nhưng mà không tạo thành một biện cột chính trị như là tuyên ngôn Caravelle năm 1960.
tại vùng thủ đô Hoa Kỳ khi được yêu cầu so sánh giữa tuyên ngôn 1960 và thư ngỏ 2012. Cựu đại sứ Bùi Diễm trả lời.
Để so sánh được, vấn đề ngày nay nó lớn quá. Cái hoàn cảnh đất nước nó khác. Và lúc trước thì chỉ là một đôi điều không đồng ý với chính phủ của cụ Diệm mà thôi. Chứ còn đây là một cái vấn đề lớn lắm. Vấn đề có thể nói rằng có quan hệ đến sự tồn vong của dân tộc. Thư ngỏ của 71 nhà trí thức gửi ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đòi hỏi nhiều hơn là cái đòi hỏi biểu tình, đặt vấn đề một cách rất rõ rệt là yêu cầu thực hiện quyền hiến định về tự do dân chủ và nhấn mạnh đến quyền tự do kinh doanh, quyền lập hội, quyền tự do bày tỏ thái độ chính trị qua những cuộc biểu tình ôn hòa. Đây có cả sự có mặt của những người đã từng có liên hệ với Đảng Cộng sản nữa, tức là những người trong Mặt trận Tổ quốc, rồi những người trong Hội Trí thức yêu nước, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thành thử ra người ta đặt vấn đề, người ta tự hỏi đây có phải là một hiện tượng mới thể hiện được cái sự công phẫn của những người trí thức ở Việt Nam. Tuy rằng trước có một phần nào cộng tác hay là có liên hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, nay thấy cái trường hợp nguy hiểm quá cho nên phải bắt buộc lên tiếng. Hiểm họa lớn lắm và cái sự công phẫn ở trong nước có thể nói rằng nổi bật hẳn lên. Mặc dù Đảng Cộng sản Việt Nam họ vẫn tiếp tục làm ngơ trước những cái sự chống đối đó.
Nhà bình luận thời cuộc Trần Bình Nam kết luận.
Nếu có tuyên ngôn 1960 là một quả bom chính trị của thời điểm đó, thì cái thứ ngỏ này là một tiếng pháo trước tình hình đất nước đang bị đe dọa và đang được nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước cùng quan tâm.
Tuyên ngôn Caravan năm 1960 có 18 người trong nước Việt Nam ký tên cho dân số gần 20 triệu. Thư ngỏ năm 2012 có 71 người trong và ngoài nước Việt Nam ký tên cho dân số trên 80 triệu.